SBS Việt ngữ.
Luật lệ Quỳnh Ta và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Và hôm nay một luật sư Nguyễn Văn Thân sẽ trình bày về một cái khía cạnh pháp lý của nước Úc mà cũng như của quốc tế, đó là dẫn độ. Dạ thưa Mai Hoa, xin chào luật sư Nguyễn Văn Thân.
Vâng, xin chào chị Mai Hoa, xin kính chào quý khán giả của SBS.
Dạ thưa luật sư, trước tiên là thế nào là dẫn độ?
Vâng, dẫn độ, luật dẫn độ thì nó có thể được áp dụng một trong hai trường hợp là khi có một người nào đó họ đã vi phạm luật hình sự nghiêm trọng ở một quốc gia khác, nhưng mà bây giờ thì họ qua Úc, họ sinh sống trong cái tư cách là một người đi du lịch hay là một người tạm trú. Thì nếu như có sự yêu cầu của quốc gia nơi mà cái người đó họ đã gây ra tội phạm, yêu cầu Úc dẫn độ về quốc gia đó, thì chính quyền Úc, Bộ Tư pháp của Úc có thể là qua một cái tiến trình xét xử sẽ đồng ý cho phép dẫn độ cái người đó về lại cái quốc gia nơi mà họ đã được coi là đã gây ra một cái tội phạm nào đó. Đó là cái trường hợp thứ nhất.
Yeah.
Cái trường hợp thứ hai là khi công dân Úc, có nghĩa là hay là một người nào đó đã có mặt ở nước Úc và phạm pháp nghiêm trọng ở nước Úc, rồi trốn khỏi nước Úc đi qua một cái quốc gia khác, thì Bộ Tư pháp Úc qua Bộ Ngoại giao của Úc ở cái quốc gia đó có quyền đệ đơn để tiến hành cái tiến trình dẫn độ, xin phép dẫn độ người đó trở về lại nước Úc để mà xét xử vì tội phạm mà họ đã gây ra tại Úc. Thì đó là hai cái trường hợp khi mà luật dẫn độ được áp dụng.
Luật dẫn độ có nghĩa là Úc cho phép những cái người du khách hoặc là những người vào nước Úc mà gây ra phạm tội ở Úc được dẫn độ về nước ngoài, và cả những công dân Úc mà phạm tội nước ngoài có thể dẫn độ về Úc, đúng không ạ?
Đúng vậy, đúng vậy. Và thông thường đó, khi chúng ta nói đến luật dẫn độ đó, thì là Úc có ký công ước với một số quốc gia, và coi như là với những cái quốc gia đó thì giữa hai bên có một cái hiệp ước dẫn độ với nhau, thì cái tiến trình dẫn độ thì nó sẽ dễ dàng. Còn đối với những cái quốc gia mà Úc không có ký cái hiệp ước dẫn độ đó thì nó không có thể áp dụng được.
Thưa, nếu một người không phải là người Úc nhưng mà họ phạm tội ở một cái quốc gia của họ hoặc là một quốc gia nào khác mà họ tới Úc, thế thì có cái lệnh mà chẳng hạn như lệnh truy nã thì họ có bị dẫn độ về được không thưa luật sư?
Không, thí dụ như mà cái người đó mà họ đang lệnh truy nã mà là ở tại nước Úc hay là tại nước của họ?
Dạ thưa, nước của họ.
Có nghĩa là nếu như mà họ bị được có một cái lệnh truy nã nước của họ và cái người đó là đang ở tại Úc.
Yeah.
Thì cái điều kiện thứ nhất là cái nước đó và Úc có hai bên có một cái hiệp ước dẫn độ với nhau hay không.
Yeah.
Có nghĩa là giữa, ví dụ như là giữa Việt Nam và Úc thì hiện nay có cái hiệp ước dẫn độ, giữa Việt Nam với Trung Quốc thì là không có cái hiệp ước dẫn độ. Lý do là tại vì trong cái thời gian gần đây thì nó có Trung Quốc có yêu cầu Úc cho trả lại hay là đưa cho phép Trung Quốc dẫn độ một số viên chức mà trong cái chiến dịch đã hổ dịch ruồi mà ông Tập Cận Bình ổng cho rằng là phạm pháp đó, thì Úc đã từ chối cái lời yêu cầu đó. Và trong cái thời gian gần đây thì hai bên chính quyền đã thương thảo với nhau để ký một cái hiệp ước dẫn độ, nhưng mà rốt cuộc thì nó không có thành công, là tại vì một số dân biểu và nghị sĩ Quốc lo ngại là ở bên Trung Quốc cái hệ thống pháp lý nó không có được rõ ràng, với lại họ không có bảo đảm được là những cái người bị dẫn độ sẽ không bị tra tấn. Thì những quốc gia mà không có cái hiệp ước dẫn độ đó thì là Úc không cần bắt buộc phải trả cái người đó về lại cho cái quốc gia đó. Những cái quốc gia nào mà có cái hiệp ước dẫn độ thì có quyền yêu cầu. Có quyền yêu cầu là một phần thôi, cái phần khác là tòa án của Úc vẫn phải cứu xét xem là nếu mà dẫn độ cái người đó về đó, liệu cái người đó, thứ nhất là cái bản chất của cái tội phạm được nêu ra là cái gì. Nếu mà thông thường cái bản chất của tội phạm nêu ra, nếu mà nói về vấn đề chính trị đó, thì thông thường tòa sẽ không cho phép dẫn độ. Là quan điểm chính trị là không, tòa không đồng ý. Cái thứ hai là nếu những cái quốc gia đó mà có vấn đề tra tấn thì tòa cũng sẽ không có đồng ý. Cái thứ ba là nếu như cái vấn đề mà dẫn độ là lý do là tại vì cái người đó là thuộc về một cái sắc tộc thiểu số hay là một cái tôn giáo gì đó mà nó liên quan đến cái vấn đề nhân quyền, thì thông thường tòa án của Úc cũng sẽ không đồng ý cho dẫn độ người đó ra khỏi nước Úc.
Dạ thưa, có trường hợp nếu mà một người trốn tội và họ lợi dụng cái luật dẫn độ để mà đưa cái tội phạm đó thay vì bị trừng trị ở nước Úc mà đem về cái quê hương xứ sở của họ không thưa luật sư?
Thì Thì nếu như mà chúng ta nói một cách cụ thể là nó như thế này, trong mấy ngày qua đó thì cái sự việc mà có một người công dân Úc coi như là xả súng giết hơn 50 người ở bên Tân Tây Lan đó, thì mình nói một cách cụ thể nó là như thế này. Cái người đó đó, nếu như mà Úc cho rằng là cái người đó là vi phạm cái tội khủng bố, thì Úc cũng vẫn có quyền xin phép Tân Tây Lan làm, để yêu cầu Tân Tây Lan cho phép Úc dẫn độ về nước Úc. Dĩ nhiên nếu như mà luật pháp của Tân Tây Lan đã trừng phạt cái người đó về tội phạm giết người thì thông thường Úc cũng không cần phải làm như vậy. Chỉ có những cái trường hợp nào mà Úc cảm thấy rằng là Úc sẽ vẫn muốn tiếp tục tuyên án cái người đó, chẳng hạn như cái trong cái trường hợp của Neil Prakash. Cái Neil Prakash này là một công nhân Úc, ảnh đi qua bên Syria ảnh tham chiến, rồi ảnh bị Thổ Nhĩ Kỳ bắt, và tòa án Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên án ảnh là khoảng chừng 7 năm, thì ảnh ở cũng là 5 năm rồi, 2 năm nữa anh sẽ ra. Úc đang muốn dẫn độ anh này từ Thổ Nhĩ Kỳ về Úc, và khi nếu mà dẫn độ về thì Úc sẽ truy tố ảnh về tội khủng bố. Thì chúng ta nói cái trường hợp mà cụ thể như vậy đi thì có lẽ thính giả sẽ dễ hiểu hơn. Còn cái vấn đề mà chị Mama ý chị muốn nói đó là cũng giống như là có người người ta muốn tránh né, không muốn bị truy tố, thì là người ta trốn qua bên nước Úc thì người ta ở. Thì như tôi đã nói, nếu như mà cái quốc gia của họ mà có cái bước dẫn độ thì vẫn có thể yêu cầu tòa án của Úc cho phép dẫn độ cái người đó trở về quê quán để mà bị truy tố.
Dạ thưa, ý muốn nói rằng là có một người chẳng hạn như là một sát thủ được phái sang Úc mà ám sát ai đó, tức là họ phạm tội ở Úc. Thế nhưng rồi được chính phủ của họ dùng cái luật dẫn độ để đem họ về lại cái nước họ để trốn tội cho họ.
Dạ vâng, như vậy thì nó cũng dễ trả lời thôi. Là đầu tiên hết, nếu như cái người sát thủ đó mà bị bắt và bị truy tố về tội giết người, thì đầu tiên hết là tòa án của Úc ở đây sẽ xét xử cái người đó trước. Rồi sau khi cái người đòi đó, ví dụ ngồi tù ở đây 10 năm, 20 năm, 30 năm gì đó, rồi thì lúc đó thì phải cứu xét cái đơn dẫn độ của cái quốc gia kia. Chứ Úc không có có nghĩa là không phải đương nhiên là hãy giết người Úc là phải trả về quê quán của người kia, thì nó không phải là như vậy. Thì cái luật dẫn độ lúc nào nó cũng phải là nằm dưới, hay là nó sẽ phải bị lệ thuộc vào luật ở địa phương. Thật ra một cái người sát thủ hay là bất cứ một cái người nào mà sang Úc mà vi phạm luật pháp thì đầu tiên hết là cái người đó bị truy tố, bị bỏ tù. Sau khi hết rồi, ngay cả khi không có luật dẫn độ là người đó, thì nếu không phải là công dân hay là thường trú hay là tạm trú nhân của Úc, sau khi ở hết cái mãn hạn tù rồi thì cái người đó cũng bị tống xuất trở về quê quán của họ, chứ không được quyền duy trì lại ở Úc, không được quyền ở lại tại Úc. Ngoại trừ ra là cái người đó là họ có cái tư cách thường trú nhân hay là công dân của Úc. Chứ nếu không phải là công dân của Úc, sau khi mãn hạn tù là vẫn bị tống xuất, vẫn bị đưa ra khỏi nước Úc trở về quê quán của họ.
Dạ thưa, nói về cái tội mà sát nhân hay là tội giết người là một cái tội rất là nặng, nặng nề. Thế nhưng mà trong cái luật dẫn độ có những cái tội, cái chuyện dẫn độ nó, tôi nghĩ là nó cũng tốn kém. Tại vì để mà thông thương với hai cái đất nước để đưa một cái người đi về, thì như vậy nó có một cái gọi là cái danh sách những cái tội phạm nào theo cái thứ tự từ trên dưới ưu tiên để mà đưa áp dụng cái luật dẫn độ không thưa luật sư?
Vâng, thì thông thường nó phải là những cái tội phạm đủ nghiêm trọng để một cái quốc gia họ nghĩ rằng họ cần phải dẫn độ cái người đó để về xét xử. Thì trong cái thời gian vừa qua thì chúng ta cũng nghe cái hồ sơ của bà Mạnh Vàng Chu là giám đốc tài chính của Hoa Vi. Trong lúc mà bà quá cảnh ở bên Canada thì bà đã bị bắt. Và khi bà bị bắt đó là do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã yêu cầu Bộ Tư pháp Canada bắt, là tại vì Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tố rằng là bà ta vi phạm luật pháp của Hoa Kỳ bằng cách làm việc với những cái tổ chức mà có liên quan đến những cái công ty mà bị Hoa Kỳ cấm vận. Thì Hoa Kỳ đã yêu cầu Canada cho phép Hoa Kỳ dẫn độ bà Mạnh Văn Chu về Hoa Kỳ để mà truy tố và xét xử. Và cái vụ kiện đó nó vẫn còn đang tiếp tục diễn ra ở bên Canada. Thành ra cái sự việc, cái tội phạm nó nghiêm trọng, nó phải đủ cái mức độ nghiêm trọng để cho một quốc gia người ta bỏ ra tài chính và cái số tiền đáng kể tiến hành một cái thủ tục như vậy. Trong những cái trường hợp khác thì như cái trường hợp mà khủng bố của Neil Prakash, thì đối với nước Úc, vấn đề mà khủng bố là một cái tội phạm rất là nghiêm trọng. Úc muốn gửi một cái thông điệp đến tất cả những cái công dân Úc là nếu như mà những công dân Úc sinh trưởng ở nước Úc mà rời khỏi nước Úc và đi tham chiến ở bên Trung Đông thì họ phải chịu chấp nhận những cái hậu quả nghiêm trọng ở trước luật pháp, chứ họ không có nên nghĩ rằng là một khi họ rời khỏi nước Úc là họ đã thoát khỏi cái phạm vi luật pháp của nước Úc.
Dạ thưa, trong kỳ trước luật sư cũng trình bày trong phiên tòa của Đoàn Thị Hương ở Malaysia, thì cái việc cô Siti Asia thì được phóng thích, nhưng mà trước đó những cái viên chức ngoại giao của Bắc Hàn thì được thả về, thì ở trong đó rồi sau đó là một số người của Malaysia cũng được trao trả, thì nó có liên quan gì tới cái luật dẫn độ hoặc là trao trả không thưa luật sư?
Vâng, cái đó thì nó đi qua một khía cạnh khác mà nó thuộc về chính trị nhiều hơn là luật pháp. Cái vấn đề thì nó như thế này là sau khi cái án mạng đã xảy ra thì có 4 người gốc Bắc Hàn, theo lời cảnh sát của Malaysia cho biết, 4 người gốc Bắc Hàn đã lập tức lên máy bay rời khỏi Malaysia. Và sau đó thì có 3-4 người khác thì chạy vào tòa đại sứ của Bắc Hàn. Nhưng mà cũng 3-4 cái người đó thì là bị phía bên chính cảnh sát của Malaysia truy nã. Nhưng mà họ trốn ở trong cái tòa đại sứ của Bắc Hàn, và họ muốn trên đường quay về lại trở về Bắc Hàn, chứ họ không còn muốn ở Malaysia nữa. Trong khi đó thì có 9 nhân viên ngoại giao ở Malaysia từ Bắc Hàn, có nghĩa là họ đã phục vụ hết cái thời hạn của họ, thì họ đang trên đường đi trở về lại Malaysia thì họ bị Bắc Hàn bắt giữ. Sau đó chính quyền Malaysia đã thương lượng với chính quyền Bắc Hàn cho phép 9 người Malaysia từ Bắc Hàn trở về lại Malaysia, là 9 nhân viên ngoại giao và đã hết nhiệm kỳ trở về lại Malaysia. Nhưng mà ngược lại, Malaysia phải thả 3-4 người nhân viên của tình báo của Bắc Hàn mà đang trốn trong cái đại sứ của Malaysia ở Kuala Lumpur trở về lại Bắc Hàn. Thì đó là một cái sự trao đổi mang tính chính trị, có nghĩa là nhà nước Malaysia cũng phải bảo vệ cho công dân của họ. Mặt khác thì Bắc Hàn khi mà cho phép những cái nhân viên ngoại giao Malaysia trở về nước thì họ cũng muốn công dân của họ được Malaysia trở về lại cho Bắc Hàn. Đó là một cái sự trao đổi. Tuy nhiên đó, trong cái sự trao đổi này đó thì dĩ nhiên là nó gây bất lợi cho hai người bị cáo, là lúc đó còn là hai người bị cáo là cô City với lại cô Đoàn Thị Hương. Và lý do là nó gây bất lợi là tại vì nếu như mà cảnh sát Malaysia mà truy tố được thêm 3 cái người nhân viên tình báo này của Bắc Hàn thì rõ ràng bằng chứng nó sẽ rất là cụ thể và rất rõ ràng là cái chủ mưu là nhân viên tình báo Bắc Hàn, có lẽ là được trực tiếp nhận lệnh từ ông Kim Chánh Văn hay là những người nào đó theo lệnh của ông Kim Chánh Văn. Và hai cái cô này chỉ là hai người mà bị họ dụ dỗ tham gia vào cái án mạng này. Có nghĩa là hai cô này là có bôi một cái chất lỏng nào đó lên mặt của ông Kim Chánh Văn, nhưng mà khi họ làm cái việc đó thì họ chỉ nghĩ đó là chỉ là một cái trò chơi, chứ không phải là đó là một cái thuốc độc VX để mà giết ông Kim Chánh Văn. Và nếu mà như vậy đó thì họ sẽ không có phạm tội giết người. Thì rõ ràng là khi không có bằng chứng của những cái người nhân viên tình báo Bắc Hàn đã được trả về đó, thì cái lập luận biện hộ của những cái người bị cáo này thì nó sẽ bị yếu đi.
Dạ thưa, hồi nãy luật sư cũng nhắc đến cái yếu tố gọi là nhân quyền. Thì như vậy có nghĩa rằng là khi mà phải thực hiện yêu cầu của một cái nước mà có ký cái hiệp định dẫn độ đó hay là luật dẫn độ đó, thì cái vấn đề nhân quyền cũng được chiếu cố đến. Thì nó cái mức độ chiếu cố đó nó như thế nào thưa luật sư?
Vâng, thì như tôi trình bày đó, khi mà đưa một người ra tòa án tại Úc ở đây nói là muốn dẫn độ họ về một cái nước khác, dù mà nói trong cái trường hợp này là Trung Quốc đi, thì tòa án ở Úc phải cứu xét một số cái yếu tố. Cái thứ nhất là cái quốc gia đó có cái hiệp ước dẫn độ với Úc hay không. Thứ hai là cái người đó họ bị truy tố về cái tội gì. Thí dụ nói rằng là họ bị truy tố về những cái tội phạm mà có thể nói là liên quan đến chính trị, có nghĩa là có những cái vụ thanh trừng nội bộ trong đảng, rồi bây giờ thì phe này họ truy tố người bên kia. Hoặc là cái thứ ba nữa, cái quốc gia đó mà họ không tôn trọng nhân quyền, không có ký những hiệp ước dùng quyền chống tra tấn, thì những cái yếu tố đó sẽ được tòa áp dụng và từ chối không cho ban hành cái việc dẫn độ. Có nghĩa là tòa sẽ không ban hành cái án lệnh là cái người đó sẽ được dẫn độ về Trung Quốc. Là tại vì khi ban hành như vậy đó thì còn lo ngại rằng đây nó chỉ là một cái vụ án chính trị và nó sẽ vi phạm và cái người đó có thể sẽ bị tra tấn, và như vậy vi phạm nhân quyền của cái cá nhân đó. Và trong cái nguyên tắc căn bản nhất, luật dẫn độ nó mang một cái tầm vóc của luật quốc tế, mà trong cái phạm vi của luật quốc tế, cái khía cạnh nhân quyền và luật quốc tế nhân quyền là một khía cạnh vô cùng quan trọng. Tòa án phải cảm thấy là nhân quyền của đương sự, của người trong cuộc không bị vi phạm nếu như mà ban hành cái lệnh dẫn độ để đưa họ trở về quê quán nơi mà họ có thể bị tra tấn hay là có thể bị truy tố bởi những cái bản án mà nó gọi là mang tính chính trị chứ không phải là pháp lý.
Dạ thưa, hồi nãy luật sư cũng nhắc tới cái việc một công dân Úc mà luật sư cũng từ chối nhắc đến tên cái người này đã gây ra cái tội khủng bố ở Christchurch, hai cái nhà thờ Hồi giáo Christchurch ở New Zealand. Thì giữa New Zealand với lại Úc, hai nước này có thể đi qua lại, công dân hai nước có thể đi qua lại, thậm chí làm việc như nhau. Thế thì nó có một cái luật nào đó mà gọi là chẳng hạn như bị phạm tội ở New Zealand thì coi như là bị coi như là phạm tội của ở Úc luôn, hoặc là nếu mà Úc mà đưa ra một cái truy nã hoặc là một cái gì đó thì coi như nó có hiệu lực ở New Zealand.
Vâng. Thì nếu như cái người đó đó mà họ đã gây ra một cái tội phạm mà Úc cho là đã là một cái tội phạm khủng bố thì Úc vẫn có quyền xin phép được dẫn độ người đó. Nếu như mà giả sử mình nói một cái ví dụ đơn giản thôi, nếu mà vì bất cứ lý do gì mà nếu như Tân Tây Lan không có truy tố cái người mà đã gây ra cái án mạng cho hơn 50 người ở Tân Tây Lan thì Úc sẽ có quyền xin một cái lệnh dẫn độ để dẫn độ người đó về Úc và truy tố cái người đó với cái cáo trạng là đã vi phạm luật khủng bố của Úc. Chẳng những thế, nó có những cái một số cái trường hợp là ví dụ như công dân Úc đi qua những cái quốc gia mà bên châu Á, chẳng hạn như là Thái Lan, Phi Luật Tân và ngay cả Việt Nam. Và nếu như khi công dân Úc đi qua những cái quốc gia đó mà phạm những cái tội mà liên quan đến xâm phạm tình dục trẻ em dưới tuổi vị thành niên, thì những cái tội trạng đó là những tội trạng nghiêm trọng. Bộ Tư pháp của Úc có quyền yêu cầu những quốc gia châu Á đó xin cái lệnh dẫn độ để đưa những cái người đó về Úc để mà truy tố họ vì họ đó vi phạm những cái tội mà Úc cho rằng nó nghiêm trọng và đáng để mà tiến hành cái tiến trình dẫn độ để đưa họ về đây để mà xét xử. Thành ra khi chúng ta là công dân Úc, chúng ta đi du lịch ở nước ngoài, chúng ta đừng có nghĩ rằng là khi mình phạm pháp ở nước ngoài là mình thoát khỏi cái bàn tay hay là cái phạm vi pháp lý của nước Úc. Nó không phải như vậy. Nếu mình là công dân Úc, mình đi ra nước ngoài mà mình có phạm những cái tội nghiêm trọng thì Úc vẫn có quyền truy tố mình. Nếu như mà mình trốn ở bên đó, Úc vẫn có quyền xin cái luật dẫn độ đưa mình về đây. Và khi đưa mình về đây rồi sẽ truy tố mình, và nếu có đầy đủ bằng chứng để buộc tội mình thì là sẽ cho mình vô tù thôi. Thành ra là bất cứ một cái người công dân Úc nào mà có những cái sự suy nghĩ là cứ ra khỏi nước Úc và đi những cái nơi mà gọi là dễ dàng để mà phạm pháp rồi là không có bị gì đó thì phải suy nghĩ lại.
Dạ vâng. Thưa, cảm ơn luật sư Nguyễn Minh Hưng rất nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Vâng, xin cảm ơn chị Mai Hoa, xin cảm ơn và kính chào quý khán giả của SBS.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.